Hôm nay chúng tôi về đây thăm được quý Phật tử tới đông đảo về, chúng tôi rất quan hỷ vì đi được xa cho nên mới tới hơi nhọc. Bữa nay nói chuyện hơi ít một chút để dành bữa tối mai thì giờ rộng rãi hơn và khỏe người, chúng tôi sẽ nói nhiều. Giờ đây trước hết để có ít lời nhắc nhở quý Phật tử trên đường tu hành, bởi vì tất cả quý Phật tử đã là người đệ tử của Phật rồi thì chúng ta phải có bổn phận làm sao trên đường tu mỗi ngày mỗi tiếng và đi đúng với chánh pháp của Phật thì đó mới đúng là Phật tử. Thế nhiều khi nó là Phật tử mà không biết tu sao hết. Có người chẳng những không biết tu mà lại còn có những cái tư cách và những cái thái độ nó không đúng với đạo lý, thì như vậy thì tức là trái với cái sở nguyện ban đầu của chính mình. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ nói cho quý Phật tử nghe cái căn bản tu hành của Phật tử để tất cả quý vị đều thấy rõ chúng ta tu như thế nào đúng là người Phật tử, chứ không thì chúng ta lại hiểu lầm đi rồi thực hiện không đúng cái gì Phật dạy. Như quý Phật tử trong đây có quy y Phật rồi hết chưa? Có là đa số hay thiểu số? Đa số. À, như vậy thì quý Phật tử quy y Phật rồi, sau đó quý Phật tử hứa giữ bao nhiêu giới? Năm giới. Mà năm giới đó giữ có dễ hay khó? Khó. Mà nếu mà giữ năm giới rồi thì quý Phật tử nghĩ đời tu của mình như vậy đó kết quả sẽ đi về đâu biết không? Cõi nhân là cõi người phải không? À, thì hôm nay tôi dẫn cái bài kệ trong cái lá phái quy y đó. Quý vị nhớ cái bài kệ đó không? Bài kệ đó là cái bài kệ của Đức Phật Ca Diếp ngài để lại. Thì trong đó bài kệ nói nguyên văn chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nói theo tiếng Việt mình là chớ làm các điều ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. Đó, nghe đơn giản quá nhưng mà nó rất là thiết yếu. Ngày xưa ở Trung Hoa có một thiền sư tên là Ô Sào. Ô Sào không phải là cái tên chính của ngài, tại vì có cái cây ở trên có cái chán ba, cái ngài lên đó ngài bẻ cây ngài cột làm thành như cái ổ quả, ngài ngồi đó ngài tu. Ngày tu ngày ngộ đạo. Thì một vị thi sĩ nổi tiếng ở đời Đường là ông Bạch Cư Dị, ông nghe ngài tu hành đắc đạo cho nên ông tới ông hỏi. Nên Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy cho con một câu mà nó tóm tắt được cái yếu chỉ của Phật pháp để con tu. Thì ngài ngồi trên cây, ngài đọc chư ác mạt tát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Cái ông cười nó, thưa hòa thượng, bài kệ này con đến 8 tuổi nó cũng thuộc rồi mà ngài dạy con chi. Thì khi đó ngài mới trả lời rằng, phải, con nít 8 tuổi nó cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Thì như vậy thì cái bài kệ đó nó hệ trọng như thế nào mà ngài có yếu cái tiêu chuẩn hay là cái mục đích của Đạo Phật nằm trong bài kệ đó. Thì tôi dẫn cho quý vị thấy, câu thứ nhất là chư ác mạt tát, tức là chớ làm các điều ác. Nói chớ làm các điều ác nghe đơn giản quá, nhưng mà không làm các điều ác là không bằng cách nào đó. Thì quý Phật tử thường khi quy y thì liền có phát nguyện giữ năm giới, phải không? Mà năm giới đó là gì? Là trước hết là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống sai, hút ra phiền, xì ke ma túy. Đó, năm cái điều đó. Năm cái điều đó mình giữ, mình không làm năm điều đó. Mà không làm năm điều đó là mình dừng được cái tội ác của mình, phải không? Nếu mà năm điều đó mình làm thì có tội không? Nếu giết người thì phải tù tội, nếu trộm cắp cũng là tù tội, nếu tà dâm là làm đau khổ cho gia đình, nếu mà dối trá thì bị xã hội ruồng bỏ, nếu mà uống rượu mạnh, uống sai, hút ấp phiểu xì ke ma túy thì đó là hư người. Như vậy thì trong năm giới đó là chặn đứng không cho mình tạo điều ác. Mà không tạo điều ác tức là chúng ta có cái gì rồi? Chúng ta đã là lành, phải không? Không làm ác tức là thiện, thiện là lành. Như vậy thì quý vị thấy cái tu bước đầu Phật dạy đừng làm các điều ác, đó là cái hàng rào chặn mình, không cho mình rơi xuống cái hố tội lỗi. Như quý Phật tử thường hay răn dạy con cái lớn 15, 13 tuổi mà trai thì dặn nó làm sao? Cấm con không được uống rượu, cấm con không được cờ bạc, cấm con không được chơi mấy đứa du đảng, cấm con không được hút ốc phiện, vân vân. Những cái cấm đó là thương nó hay là làm khó nó? Vì lòng thương, muốn bảo vệ con mình nó được an toàn, tốt đẹp hiện tại và mai sau, phải không? Cho nên mình phải răn cấm. Thì cái lời răn cấm đó mới nghe thì như là khắt khe, là khó. Nhưng mà thực sự nếu mà đứa con biết nghe, biết giữ thì đời nó sẽ tốt, sẽ đẹp đẽ. Như vậy, vì thương mà răn cấm con, đừng để con cái nó hư, đó là cái tình của cha mẹ. Ở đây Đức Phật vì thương tất cả chúng sinh, ngài muốn ai đã hướng về Phật thì người đó đều là người bớt khổ, người đó là cái người được an vui, đồng thời cũng là cái người tốt ở trong gia đình, trong xã hội. Thì như vậy thì quý vị thấy, và năm điều đó, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu mạnh, uống say rồi đó, thì người nào phạm một trong đó thì tốt hoàn toàn không? À, còn nếu phạm tới hai ba cái thì sao? À, người đó cơ bộ tụt xuống dưới rồi, phải không? Xuống dốc rồi đó. Như vậy thì chúng ta thấy Phật vì muốn bảo vệ cái nhân phẩm tốt đẹp của con người mà Phật răng cấm. Như vậy thì chẳng những chúng ta không làm năm điều đó là đủ nhân phẩm của một con người, mà lại còn không làm năm điều đó thì chúng ta sẽ thành một người tốt, người lương thiện. Đồng thời khi mà chúng ta sắp nhắm mắt thì chúng ta nghĩ mình chết rồi sẽ đi đâu? Đi đâu? À, tức là trở lại làm người, phải không? Do đó là gọi là nhân thừa Phật giáo, cái bước đầu người tu theo đạo Phật. Như vậy thì bước đầu mà mình tu được rồi thì bước thứ hai, thứ ba mình mới tiến được. Như vậy đó thì quý Phật tử thấy, Đức Phật thương muốn cho chúng ta trở thành con người tốt, rồi thương chúng ta, muốn chúng ta đời này an lành, đời sau cũng tốt đẹp. Bây giờ thử đặt câu hỏi, nếu mà người nào cũng giữ tròn năm giới hết, ở chung một xóm thì xóm nó có bình yên không? Tối ngủ phải đóng cửa, phải không? Có ai dám ăn trộm, rồi cũng không ai nghi ngờ bậy bạ gì hết. Thì như vậy mới thấy rằng Phật dạy cụ thể để giúp cho chúng ta sống một cuộc đời bình an, mình và mọi người chung quanh mình. Như vậy biết tu theo đạo Phật chỉ là bước đầu thôi, giữ năm giới là quý vị thấy nó đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Mà chẳng những tiến bộ cho đời này mà đời sau cũng càng tốt hơn. Bởi vì Phật dạy rằng người đời này không phạm giới sát sanh, đời sau sanh ra tuổi thọ dài. Người nào giữ giới không trộm cướp, đời sau sanh ra làm ăn có của cải, không bị hao mất. Người nào giữ giới không tà dâm, đời sau sanh ra thì được đẹp đẽ trang nghiêm. Người nào giữ giới không nói dối, đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra mọi người tin quý. Người nào giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không uống có phiền xì ke ma túy thì đời sau trí tuệ thông minh. Như vậy thì nếu chúng ta còn phải trở lại đời sau thì trong năm cái điều đó quý vị có thiếu nào không? Người có người nào nói bây giờ thôi tôi giữ cái giới không sát sanh để được sống lâu, giữ giới không trộm cướp cho được có của, mà cái giới thứ ba không chịu giữ thì sao? Sanh ra xấu xí, người ta không dám nhìn, không dám ngó, thì quý vị có vui không? Sống lâu có của mà xấu quá cũng khổ, phải không? Cho nên không thể được mà phải giữ luôn cái đó. Rồi tới cái thứ tư, thì giờ ba cái trước quý vị giữ nè: sống lâu có của đẹp đẽ mà nói ngọng nó liệu, quý vị chịu không? Đúng rồi đó. Thì như vậy thì cũng đòi hỏi chúng ta phải giữ luôn cái thứ tư, được bốn cái: sống lâu có của đẹp đẽ nói năng lưu loát mà học bài không thuộc, quý vị chịu không? Thì cũng không được nữa. Như vậy thì năm điều kiện không thể thiếu ở một người. Như vậy thì chúng ta tu chưa nói thành Phật thành thánh, mà chỉ giữ năm giới là đã bảo vệ cho chúng ta hiện tại trở thành con người tốt hoàn toàn. Rồi vị lai chúng ta sẽ là con người sinh ra xứng đáng ở trong cái xã hội. À, như vậy thì quý vị thấy Phật chuẩn bị cho chúng ta một con đường đi rất là an toàn, rất là đẹp đẽ, phải không? Đó là bước đầu, mới có dừng một đoạn thôi. Mà nếu chị nào khá hơn nữa thì qua cái đoạn thứ hai, nghĩa là trong không làm các điều ác đó mà còn làm thêm nữa, tức là 10 điều lành. Phật bảo mình phải giữ 10 điều. Thân có 3: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4: không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói lời đâm thọc, hay bây giờ nói gọi là nói ly gián đó, rồi không nói những cái lời thêu dệt để cho gây cái chuyện bất hòa đó. Giữ như vậy rồi cộng thêm nữa là bớt tham, bớt sân, bớt si. Như vậy thì được 10 điều đó, giữ được 10 điều đó thì quý vị khi bỏ thân này, quý vị sẽ nghĩ sao? Đi đâu? À, lên các cõi trời. À, như vậy thì bước lên một bước cao, chứ không có phải dừng ở cái chỗ thấp đó. Như vậy thì chúng ta thấy là càng tu cao thì nó phải tăng thêm cái đạo đức của mình nhiều. Thì trong năm giới thì có giữ thân, giữ miệng, mà chưa nói tới cái ý. Đến 10 giới thì thêm bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê. Thì ba cái bớt đó quý vị thấy nó dễ hay khó? Nó khó, nhưng mà nếu bớt được thì nó hay hay nó dễ? À đó, như vậy thì chúng ta bớt được cái nào cũng là cái hữu ích cho chúng ta. Bây giờ tôi nói về ba cái sau đó là bớt tham. Quý vị nghĩ ở đời chúng ta có bao giờ làm cái này liền thành công cái này, làm cái kia liền thành công cái kia, cái gì làm cũng thành công hết, thì chúng ta chịu dừng ngang đâu không? À, cứ làm tới hoài cho tới ngang đùng nó chết mà không có hay. Vì cái thành công đó mà lòng của người thì như là cái túi mà không đáy, bao nhiêu được bỏ vào đó nó cũng đi đâu mất, nó không có đầy. Mà không đầy cho nên cái lòng tham nó cứ giục, cứ đẩy mình làm tất cả những cái có khi tốt, có khi không tốt, mà cũng được thành công, được có lợi ích cho mình, thì mình cứ tham làm hoài không dừng. Mà không dừng thì chúng ta có mấy cái hại. Cái hại thứ nhất là cứ cắm đầu lo mãi mà quên nghĩ tới tu hành, quên nghĩ tới những điều lương thiện. Vì muốn cho đầy túi cho nên không có nghĩ tới cái gì hết, cứ làm. Như vậy là làm cho mình trở thành một con người chưa có bao giờ biết quay đầu ngó lại thử coi mình già chưa, thử coi mình đã được an ổn chưa. Nếu mà cứ làm được hoài thì quý vị nghĩ chúng ta làm tới già có chán không? Già chắc chưa chán đâu, tại thất bại mới chán, chứ thành công chắc không có chán, phải không? Cái gì mà làm được hoài thì không có chán. Cho nên ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy, nói cái người mà cái lòng tham không có cùng tận, không có bờ bến, thì người đó dù được ở cõi trời cũng không vừa ý. Còn người mà ít ít tham đó, dầu cho nằm trên bãi cỏ ngủ cũng ngon lành. Như vậy thì bởi vì được cái này mướn cái kia thì đâu có dừng được, phải không? Giờ lên quả trời cái muốn lên trên nữa chứ không có muốn dừng ở đó, bởi vì cái tham nó không có cái chỗ nào gọi là cái chỗ dừng chân hết. Còn nếu chúng ta bớt tham thì chúng ta biết tới cái mức độ nào, tới cái chặng nào vừa với cái khả năng mình, vừa với cái tuổi thọ của mình phải dừng lại để có thì giờ mình tu hành, để có thì giờ mình bồi phước đức. Thì như vậy đó là chúng ta có cái chỗ để cho chúng ta tu hành. Còn nếu cứ tham hoài thì hết tu, cứ lo cho được mà được nhiều chừng nào lại càng khó tu chừng ấy, đó là cái lẽ thật như vậy. Vì vậy mà chúng ta nghe trong kinh Phật nói người mà tham nhiều đó giống như cái người khát nước mà uống nước muối vậy đó. Nếu khát nước mà uống nước muối thì sao? Càng uống càng khát chứ không có cùng. Chứ còn có nhiều người nói tôi nguyện trời Phật gia hộ làm ăn được khá giả, được một số tiền để mà nuôi con nuôi cái. Thì nói như vậy thì nghe cũng lương thiện quá, nhưng mà làm được cái đó rồi sao? Ngàn đó cái thấy còn bộ làm được rồi ráng làm nữa, mà nếu được cái thứ hai thì ráng được cái thứ ba, làm hoài tới già không hay. Cho nên ở đời nhiều khi quý Phật tử cứ mơ ước làm sao mà mình sanh được các cái cõi trời cho nó sung sướng, lên đó nó thoải mái, muốn gì được nấy thì sung sướng lắm. Mà trong kinh Phật á, Phật dạy người tu thà là trở lại cõi trần thế chứ không nên nguyện sanh cõi trời. Quý vị biết tại sao? Bởi vì cõi trần thế này nếu nó được đôi ba lần thì nó cũng có mất một lần, phải không? Nghĩa là thành công rồi cũng có thất bại, vui rồi cũng có khổ. Khi vui thì mình quên tu rất lo vui, nhưng mà gặp cái khổ thì nó thức tỉnh liền. Mà thức tỉnh thì mình mới dừng được. Như vậy thì cái cảnh hoàn toàn vui là không có tu được. Mà không tu được thì cứ thụ hưởng. Bây giờ quý vị tưởng tượng, nếu chúng ta thừa thải tiền của thì chúng ta hưởng sao? Thì chị cũng ăn chừng ấy, mặc chừng ấy, chứ chẳng lẽ ăn bằng ba lần người không có của sao? Bất tử nào chứa nổi, phải không? Mà nếu chứa thì cũng sanh bệnh. Rồi mặc chừng nhiều thì cũng bao nhiêu mà áo mặc cho ấm thân thôi chứ có gì. Như vậy thì chúng ta biết chừng mực, biết giới hạn thì chúng ta còn có thì giờ tu. Còn nếu chúng ta được sung sướng quá, mọi sự như ý hết, tưởng như đó là dễ tu mà ngược lại là khó tu. Cho nên người sinh trên cõi trời, trong kinh Phật thường nói có khi các vị ấy sống một thời gian khá dài bằng trăm ngàn lần ở thế gian, nhưng mà thời gian khá dài chỉ là thụ hưởng thôi. Thụ hưởng hết rồi cái hết phước, ngã đùng rồi chết, rồi đọa. Như vậy thì có tiếng không? Chỉ hưởng rồi đến chết. Cũng như bây giờ ở thế gian, quý Phật tử nghĩ những người nào mà giàu, thật là giàu, mấy người đó có thể có thì giờ tu không? Nay mời tiệc này, mốt tiệc kia, đám nọ liên miên, không có thì giờ rảnh. Còn như sàng sàng như chúng ta dễ tu khó, dễ, nhưng mà nghèo quá tu khó. Nghèo quá rồi mắc lo là đói đó, đâu có dễ tu. Như vậy cho nên Đức Phật nói khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không tu được. Sướng quá, ở cõi trời cũng không tu được. Chỉ có ở cõi thế gian, nó trung bình, có khi vui, có khi khổ. Cho nên mình dễ thức tỉnh, dễ tu. Thì như vậy, chúng ta muốn tu tiến thì chúng ta phải ngay trên cái thế gian này mà tu, chứ đừng đòi lên cõi trời sung sướng rồi mới tu. Lên đó là hưởng chứ không có tu. Nó hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái người tu Phật, nếu mà quý vị làm 10 điều lành rồi, rồi quý vị có từ chối lên cõi trời được không? Từ chối làm sao? Nói thế này, bởi vì người tu thập thiện đủ phước sinh lên cõi trời, nhưng mà mình làm những điều lành với cái bản nguyện là gieo cái nhân tốt để đời sau ngay trong cõi trần gian tiếp tục tu, tu nhanh, tu sớm hơn, chứ không có chịu lên trên kia. Nếu chừng nhắm mắt mà chư thiên xuống rước cũng từ chối, không, tôi muốn lên đó, tôi muốn ở đây à, để trở lại, để chúng ta đủ phước, đủ duyên, tu sớm, tỉnh sớm. Đó là cái ý nghĩa ở trong đạo Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái tham nó đã không cùng, thì cái nóng giận sao? Mà cái nóng giận quý vị dễ dàng hay khó? Sao vậy? Cái nóng giận nó ở đâu nó lại? Nóng giận nó có hai. Một là tham mà không được sinh sân. Hai là do cái chấp ngã mà sân. Tôi nói thí dụ, thí dụ như người cha, người mẹ, là cha là mẹ, và khi nào nói một việc gì ha, đưa ra hay đưa ra một công tác nào để bàn với con cái, mà mình sắp đặt nó phải làm thế này thế này, ngược lại con nó cãi, nó làm thế khác, thì dù nó cãi đúng mà ba má có giận không? Giận nó tại sao giận? Giận là gì? Ta là cha, phải không? Mi là con, mà dám cãi thì đó là cái bản ngã, phải không? Đó, vì bản ngã của mình mà mình nổi giận, nổi nóng, cái ngược với cái gì mà mình muốn, mình sắp đặt thì mình cự liền. Đó là cái thường của người lớn như vậy. Nhưng mà ở bên này chắc là bớt cái đó rồi, phải không? Chắc cũng hạn chế nhiều rồi. Cho Việt Nam thì cái đó khá lắm. Đó là cái lẽ thực. Cho nên bây giờ chúng ta tu, một là bớt được lòng tham, rồi thì kế đó bớt cái nóng giận. Nó bớt chứ đừng nói hết. Hết là thánh rồi. Mình đây mới tu thôi chưa có thành thánh được, nhưng mà bớt được cái nóng giận. Mà quý vị nghĩ nóng giận làm sao bớt đây? Dùng cách gì để bớt nữa? Ai cũng đồng ý bớt mà không biết làm sao bớt. Gặp duyên cái nổi nóng liền, phải không? Mà khi nổi nóng liền không biết làm sao. Cho nên trong nhà Phật dạy, nếu chúng ta muốn giảm bớt cái nóng giận thì phải tập tu cái đức nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục tức là phải nhịn để mà cho nó bớt nóng. Nhưng mà nhịn sao đây? Có người nói nổi nóng cái mình kiếm ít tách nước lạnh uống, uống cho nó mát đó. Như vậy nó bớt nóng, có phải vậy không? Nếu cái đó là tạm thời nó phải, bây giờ phải làm sao? Nếu niệm Phật hồi còn niệm thì không nóng, hết niệm rồi cũng nóng trở lại như thường. Nhắc lại, nhớ lại cái cũng nổi nóng nữa, rồi làm sao? Thì đây tôi hướng dẫn cho quý vị tu. Chúng ta muốn bớt cái nóng giận thì phải có đủ hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình phải tập nhẫn nhục. Đức Phật dạy trong kinh đó, nhẫn nhục thì để độ sanh nhế đó. Mà giờ nhẫn sao? Nếu mà chúng ta nhẫn, biết rằng phải nhẫn, nhưng bây giờ làm sao nhẫn? Người ta nói động tới nỗi nóng rồi, nhẫn sao kịp đây? Đó là cái chỗ mà tôi thường nhắc. Người Phật tử muốn tập nhẫn nhục thì khi vừa hơi nổi nóng, trái ý đó, thì chúng ta liền nói nhịn là khôn, nói là dài. Nhịn là khôn, nói là dài. Đọc cái câu thần chú đó 50 lần. Nhịn là khôn, nói là dài. Thì hồi cái quên, không có nói. Mà nếu mình không nói thì đâu có thành tội. Chứ còn nếu mình nói ra thì có chuyện. Như vậy thì quý vị tập được cái nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn như vậy chứ mai chiều nhớ lại cũng giận nữa, phải không? Bây giờ làm sao đứng được cái gốc nóng giận đó? Thì Phật dạy ơi, từ bi, quán từ bi. Trước là nhẫn nhục để chặn cái cơn thịnh nộ, mà qua cái cơn thịnh nộ rồi thì phải quán từ bi. Quán từ bi quán sao đây? Người đó nói vậy, người đó nói những chuyện không có đúng là thật, mà làm mất giá trị của mình, không chẳng sao được, phải không? Bây giờ thương họ, làm sao thương đây? Đó là một cái vấn đề mà bảo quán từ bi biết làm sao quán. Từ bi là thương họ, mà làm sao thương được đấy? Người thấy mặt là không muốn ngó, làm sao thương? Đó, cho nên Phật dạy phải khéo quán từ bi. Là muốn quán từ bi thì chúng ta phải xét. Bây giờ đặt câu hỏi lại, những người nói bậy, nói không có căn cứ, nói lỗ mãng, là người đó là người sáng suốt hiền lành hay là người không hiền lành, không sáng suốt? Mà nếu họ là người không sáng suốt thì chúng ta sao? Chúng ta là sáng suốt hay là chúng ta cũng không sáng suốt luôn? Bây giờ chúng ta biết họ nói bậy, biết họ nói vô lý, mà chúng ta cãi lại với họ thì sao? Thì mình cũng giống họ, thì mình cũng vô lý, mình cũng bậy. Như vậy thì biết người ta bậy, ta vô lý thì mình phải bỏ qua. Nhưng mà làm sao bỏ qua? Chúng ta phải xét kỹ. Người nói bậy, nói vô lý là cái người mê. Còn chúng ta thấy được cái lẽ thật, không có lầm lẫn, thì đó là chúng ta người tỉnh, phải không? Bây giờ muốn cho người mê đó họ không còn mê nữa thì chúng ta phải khởi cái lòng thương vì họ mê, mình tỉnh. Cũng như vào trong bệnh viện tâm thần gặp mấy người điên, họ chửi mình, lúc đó mình giận họ không? Mà trái lại thương vì họ điên, phải không? Họ điên tuy rằng họ nhục mạ mình mà mình vẫn thương họ, vì đó là cái bệnh. Thì người này họ chưa điên nhưng họ cũng gần gần rồi đó, phải không? Chuyện không đúng mà họ nói sai, nói bậy, không phải điên là gì, phải không? Thì như vậy thì họ cũng anh em với người điên, thì mình nên thương chứ nên dẫn chí. Nhớ vậy, xét như vậy rồi cái mình khởi tâm thương, thôi tội nghiệp họ khởi dạy, không có hơn thua họ chi, mà phải thương họ Đó là quán từ bi. Mà khởi lòng thương họ rồi, cái gốc sân hận của nó bị bứng hết. Chứ còn không quán cái đó thì nhịn, nhưng mà sao thấy mặt cái cũng muốn nổi nóng nữa hả? Phải không? Chừng nào mà khởi quán từ bi rồi thì chúng ta mới thiệt tình hết cái nóng giận. Đó là cái lối tu. Như vậy thì quý vị thấy, bớt được cái nóng giận thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, phải không? Sở dĩ bây giờ mà thiên hạ cự lộn với nhau, gia đình vợ chồng không bằng lòng nhau, làm phiền lụy với nhau cũng vì cái nóng giận. Người này nói người kia không bằng lòng, cãi hồi đi tới đâu, cái chỗ cuối cùng không ai biết trước được, phải không? Vì vậy cho nên cái sân là cái mà nó đưa người ta tới cái tai họa không lường nổi. Mới khởi ban đầu chỉ một điểm nhỏ thôi, mà để một hồi cái nó đi tới, nó to, nó tràn lan, không làm sao ngừa đó được. Cho nên nhà Phật thường nói chỉ một đốm lửa sân mà nó thiêu hết cả rừng công đức. Một đốm thôi chứ không phải nhiều đó. Thì chúng ta thấy bây giờ đó, mùa nắng, mùa khô, mà có chỉ cần một cái tàn thuốc quăng vô trong cái đám rừng khô thì sao? Nó cháy hết cả rừng. Như vậy cái sân nó là cái cơ hội, nó tiêu hoại hết công đức cũng. Nên người biết tu thì phải giảm. Muốn giảm thì phải tập hai cái đức tính nhẫn nhục và từ bi như nãy giờ tôi hướng dẫn. Thì nếu chúng ta làm được hai cái đó thì cái lòng sân hận nó giảm nhiều, nó bớt luôn, chứ nó không có còn nữa. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, si mê. Bây giờ nói si mê mà quý vị biết si mê sao không? Nói si mê rồi cũng không biết si mê thế nào, mà không biết thì làm sao bớt. Đó là cái chỗ chúng ta phải hiểu cho kỹ. Si mê nó có nhiều tầng bậc, và cái bậc thấp nhất của si mê là điều thiện không biết, điều ác không hay, điều phước không rành, điều tội cũng không rõ, điều tà không hay biết, điều chánh cũng không có phân biệt được. Như vậy nó tóm lại si mê là gì? Là không phân biệt rành rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Đó là si mê. Bây giờ quý vị phân biệt được cái đó chưa? Như vậy thì nó còn ở trong cái dạng chưa có thực là không si mê, phải không? Nó có si mê. Bây giờ tôi nói một cái rất gần. Cái tà, cái chánh, cái thiện ác tội phước có thể quý vị cũng biết rồi, nhưng mà cái tà và cái chánh quý vị có giải trạch được không? Bây giờ tôi nói thế này, như người Phật tử sửa soạn đi đâu xa, cái lại trước bàn Phật thắp hương, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, thì đó tốt quá rồi, phải không? Phật tử như vậy là đủ tư cách Phật tử.